Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trần Oanh,
Phước Hải và Quốc Đông.
Chương 21: Hấp hối và bị bắt tại Gethsemane.
Con đường hoàn toàn vắng lặng, chỉ có nước của một cái fountain rơi vào bệ đá, phá vỡ sự yên tĩnh thâm sâu. Dọc theo bức tường của các căn nhà ở phía đông thì còn tối, trong khi phía bên kia, mặt trăng đã bắt đầu soi sáng các nóc nhà. Ở chỗ con đường nở rộng để trở thành cái công viên nhỏ, ánh sáng màu sữa óng bạc của mặt trăng đã đổ xuống, tô điểm cho cả những cục đá và đất cát trên đường. Nhưng dưới những trái nhỏ đi từ nhà nọ qua nhà kia, như những cầu kiều của căn phố cổ, có rất ít cửa mở ra phía lộ. Vào giờ này, tất cả đều đóng. Tựa như những nhà bỏ hoang, hoàn toàn tối đen. Ngọn đuốc đo đỏ do Simon cầm có vẻ linh động lạ lùng và rất hữu ích. Dưới ánh sáng đỏ và di động này, các khuôn mặt lộ rõ những chỗ nhô cao, và như chúng tiết lộ từng ấy tình trạng thực sự khác nhau của tâm hồn. Khuôn mặt trang trọng và bình tĩnh nhất là khuôn mặt Giê-xu, nhưng sự mệt mỏi đã làm nó trở thành già và xuất hiện những nét khác thường, làm cho nó giống khuôn mặt tương lai mà sự chết đã sắp đặt lại. Gioan ở bên cạnh người quay cái nhìn ngạc nhiên bi thảm trên tất cả những gì ông thấy. Ông giống như một đứa trẻ sợ hãi bởi một câu chuyện nó đã nghe hay một lời hứa khủng khiếp, và nó xin sự giúp đỡ của ai hơn nó. Nhưng ai có thể giúp nó? Simon ở phía bên kia của Giê-xu, khuôn mặt khép kín, tối om của kẻ đang hồi lại những ý nghĩ ghê gớm, và cũng là người sau Giê-xu, còn giữ được dáng vẻ nghiêm chỉnh, có tư cách. Các người khác chia làm hai tốp, nhưng không ngừng biến dạng, tất cả đều xao xuyến. Thỉnh thoảng giọng nói ồ ồ của Phê-rô hay giọng trầm của Tô-me nổi lên với tiếng vang kỳ dị, rồi họ hạ giọng như sợ hãi về những điều họ đã nói. Họ bàn cãi về những điều phải làm. Người này đề nghị một điều, người khác một điều khác, nhưng tất cả mọi đề nghị đều rơi mất, vì thực tế sắp bắt đầu giờ của tối tăm, và những phán đoán loài người trở nên tối tăm và lộn xộn.
Phải nói với tôi sớm hơn,
Phê-rô nói với vẻ bực bỏ.
Nhưng không ai nói cả, thầy cũng không.
Đúng, chính người đã nói với anh, nhưng anh ơi, dường như anh chẳng biết gì cả.
Tôi cảm thấy cái gì xao xuyến. Và tôi nói, chúng ta hãy đi chết với người. Các anh có nhớ vậy không? Nhưng lại Thiên Chúa rất thánh, nếu tôi biết rằng chính Giu-đa Iscariot.
Tô-ma nói với giọng đe dọa.
Vậy anh muốn làm gì?
Bartolomeo hỏi.
Bây giờ tôi cũng còn làm, nếu các anh giúp tôi.
Cái gì? Anh sẽ đi giết nó, và ở đâu?
Không, tôi sẽ mang thầy đi xa, như vậy đơn giản hơn.
Người sẽ không đi.
Tôi sẽ không xin thầy đi. Tôi sẽ mang thầy đi như người ta bắt cóc một người đàn bà.
Đó không phải là ý kiến tệ,
Phê-rô nói, rồi bị kích động. Ông lui trở lại đằng sau, nhập bọn với nhóm hai con ông An-phê với Mát-thêu và Jacobe, nói nhỏ như những kẻ đang âm mưu.
Nghe này, Thomas nói mang Giê-xu đi xa, tất cả cùng nhau, ta có thể từ Gethsemane qua Bethphage rồi Bethany, và từ đó lên đường tới nơi nào đó, chúng ta làm không? Sau khi đã để thầy ở một nơi an toàn, ta sẽ trở lại và tiêu diệt Giu-đa.
Vô ích, cả nước Israel chỉ là một cái bẫy sập,
Giacôbê Anphê nói.
Và bây giờ nó sắp sập xuống tới nơi. Ta hiểu điều đó, có quá nhiều thù ghét.
Nhưng Matthew, anh làm tôi bực mình. Anh có nhiều can đảm hơn khi anh còn là tên tội lỗi. Philippe ơi, nói đi.
Philippe lúc này đang tách riêng ra một mình, và dường như ông đang tự đàm thoại. Ông ngẩng mặt lên và đứng lại. Phêrô chạy đến với ông và hai người nói gì với nhau. Sau đó, họ lại gia nhập với nhóm lúc nãy.
Tôi nói nơi tốt nhất là trong đền thờ.
Philippe nói.
Anh điên hả?
Hai người anh họ Giê-xu cùng với Matthew và Jacobê cùng la lên.
Ồn quá, ồn ào quá. Tôi biết điều tôi nói. Chúng kiếm người ở mọi nơi, nhưng không ở đó. Anh và Gioan là bạn hữu thân mật với nhóm đầy tớ của Anna. Ta cho chúng một nắm vàng to. Thế là mọi sự xong xuôi. Hãy tin điều đó đi. Nơi tốt nhất để giấu một người mà người ta tìm bắt là nhà tên cai ngục.
Tôi không làm điều đó,
Jacobe Zebede nói.
Nhưng cũng hãy nghe những người khác nữa xem. Bắt đầu là Gioan, rồi nếu sau đó chúng bắt người, tôi không muốn người ta nói tên tôi là tên phản bội.
Tôi không nghĩ tới điều đó. Vậy thì sao?
Phêrô chán nản.
Vậy tôi đã nói là phải làm cái gì vì tình thương. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là đem mẹ người đi xa,
Giu-đa Anphê nói.
Tốt, nhưng ai đi đây? Phải nói với bà làm sao? Anh đi đi, anh là cháu của bà.
Tôi ở lại với Giê-xu, đó là quyền của tôi. Anh đi đi.
Tôi à, tôi có trang bị một cây kiếm để giết chết giống như Eleazar Sora. Tôi sẽ băng qua các đạo binh để bảo vệ Giê-xu của tôi, và tôi sẽ chém không ngừng. Nếu sức của những kẻ đông hơn tôi giết tôi, không quan trọng. Tôi đã bảo vệ người,
Phêrô tuyên bố.
Nhưng anh có chắc là Iscariot không?
Philippe hỏi Thaddê.
Tôi chắc không ai trong chúng ta có quả tim rắn độc, chỉ có hắn. Đi đi Matthew, đi tìm Maria và nói với bà.
Tôi đánh lừa bà, gặp bà không hay biết gì, ở bên cạnh tôi và rồi. À không, tôi sẵn sàng chết, nhưng không phản bội con chim bồ câu này.
Các tiếng nói lộn xộn hòa thành một tiếng rì rào.
Thầy nghe thấy không? Chúng con yêu thầy,
Simon nói.
Thầy biết, thầy không cần những lời này để biết điều đó. Nếu những lời đó cho con tim Đức Kitô sự bình an, thì nó lại làm bị thương linh hồn người.
Lạy Chúa, tại sao? Đó là những lời của tình yêu.
Của tình yêu nhân loại. Thật vậy, từ 3 năm nay, thầy chẳng làm gì cả. Các con còn nhân loại hơn cả những giờ đầu tiên. Chiều nay nó dậy men trong lòng các con tất cả những thứ men dơ bẩn nhất. Nhưng đó không phải lỗi các con.
Hãy tự cứu mình đi, Giê-xu,
Gioan nói cách trên xiết.
Thầy sẽ tự cứu.
Đúng. Ôi lạy Chúa, cảm ơn.
Gioan hiện ra như một bông hoa đang rũ xuống vì khô héo, bỗng trở lại tươi tốt trên cành.
Con đi nói với những người khác, chúng ta đi đâu?
Thầy tới cái chết, các con tới đức tin.
Nhưng thầy vừa nói với con là thầy sẽ tự cứu mà.
Gioan lại cảm thấy bị đè nặng.
Thầy cứu mình, thực sự thầy cứu mình. Nếu thầy không vâng lời Chúa Cha, thầy sẽ hư mất. Thầy vâng lời, vậy thầy tự cứu. nhưng đừng khóc như vậy. Con kém dũng cảm hơn các đồ đệ của nhà triết học Hy Lạp mà một hôm thầy đã kể cho con. Họ ở lại bên ông thầy của họ sắp chết vì cây rau độc để khích lệ ông bằng sự đau đớn của họ. Con giống đứa trẻ bị mất cha.
Không vậy sao? Còn hơn là con bị mất bố. Con mất thầy.
Con không mất thầy, vì con vẫn tiếp tục yêu thầy. Chỉ có đứa đã bị tách rời khỏi chúng ta bởi sự quên lãng trên mặt đất và bởi sự phán xét của Thiên Chúa ở thế giới bên kia mới bị mất. Nhưng chúng ta không bao giờ xa lìa nhau, dù bởi cách này, dù bởi cách kia.
Nhưng do An không nghe được những lý lẽ nữa, Simon sát lại gần Giê-xu hơn nữa và nói nhỏ.
Thưa Thầy, con Simon, Phêrô và con, chúng con đã hy vọng làm được cái gì tốt. Nhưng Thầy biết tất cả, hãy nói cho con, còn bao nhiêu giờ nữa Thầy nghĩ rằng Thầy sẽ bị bắt?
Trước khi mặt trăng lên tới đỉnh của tuyến đường vòng cung của nó.
Simon là một cử chỉ tỏ ra đau đớn và bất nhẫn, nếu không nói là hờn dỗi.
Vậy là tất cả đều vô ích. Thưa Thầy, còn cách nghĩa Thầy nghe. Thầy hầu như đã của trách Simon Phêrô, và con là đã bỏ Thầy một mình trong những ngày qua. Nhưng chúng con ra đi vì Thầy, vì tình yêu đối với Thầy. Phêrô, trong đêm hôm thứ hai, quá cảm động vì các lời Thầy. Ông tìm con trong khi con đang ngủ và nói với con, anh và tôi tin cậy ở anh. Chúng ta phải làm gì cho Giê-xu? Cả Giu-đa cũng nói sẽ lo lắng điều đó. Ôi, tại sao khi đó chúng con không hiểu? Tại sao Thầy không nói gì với chúng con? Nhưng hãy nói cho con, phải chăng Thầy không nói cho ai cả? Thực sự không ai cả. Có lẽ Thầy mới biết nó trong vài giờ trước đây thôi.
Thầy luôn luôn biết nó, ngay cả trước khi nó gia nhập vào số môn đệ Thầy, và để cho tội ác của nó không trọn vẹn về phía Thiên Chúa cũng như loài người, Thầy đã tìm mọi cách để đẩy nó ra xa Thầy. Những kẻ muốn cho Thầy chết là đao phủ của Thiên Chúa. Nó, môn đệ và bạn hữu của Thầy, cũng là kẻ phản bội Thầy, nó là đao phủ của con người. Nó là tên đao phủ thứ nhất của Thầy, vì nó làm cho Thầy chết bởi phải cố gắng để có nó ở bên cạnh Thầy, cùng bàn với nó, và chính Thầy phải bảo vệ nó chống lại các con.
Và không ai biết chuyện của nó.
Gioan, Thầy đã nói với nó vào lúc cuối bữa tiệc. Nhưng các con đã làm gì?
Còn Lazaro, có phải thực sự ông ta không biết gì không? Hôm nay, chúng con đã tới nhà ông. Quả vậy, ông ta đến từ Tinh Sương, dâng lễ hy sinh, rồi đi ngay. Cả đến không ngừng lại ở lâu đài của ông, cũng chẳng tới tòa án, mà theo thói quen từ thời ba ông, ông ta đến đó luôn luôn. Philato, Thầy biết không? Mấy ngày nay, ông đang ở trong thành.
Họ đang ở đó tất cả. Có Roma, thành Sion mới với Philato là đại diện. Có Israel với Caipha và Herode. Có tất cả Israel, vì lễ vượt qua đã quy tụ hết con cái của dân này ở chân bàn thờ Thiên Chúa. Con có thấy Gamaliel không?
Thưa có. Tại sao Thầy hỏi ông ta? Ngày mai con cũng phải gặp lại ông ta.
Chiều nay Gamaliel đang ở Bethphage, Thầy biết. Khi chúng ta tới Gethsemane, con hãy đi kiếm Gamaliel và nói với ông ta rằng chỉ trong chút ít thời giờ nữa, ông ta sẽ có cái dấu hiệu mà ông chờ đợi đã 21 năm. Không có gì khác nữa, rồi con trở về với các bạn con.
Nhưng sao Thầy biết? Ôi, Thầy tội nghiệp của con. Thầy không có cả đến cái an ủi được vô tri đối với công việc của người khác.
Con nói đúng, Cái an ủi không phải biết, thầy tội nghiệp, bởi vì có rất nhiều điều xấu hơn là điều tốt, nhưng thầy cũng thấy những điều tốt và thầy vui vì nó.
Vậy thầy biết rằng...
Simon, đó là giờ tử nạn của thầy, để làm cho nó nên chọn hơn, Chúa Cha đã rút ra khỏi thầy tất cả ánh sáng, lần lần theo nhịp nó tiến tới. Từ giờ chỉ còn một lát nữa, thầy chỉ còn có tối tăm và sự chiêm ngắm những điều tối tăm, tức là tất cả tội lỗi loài người. Con không thể, các con không thể hiểu, ngoại trừ những người được Thiên Chúa kêu gọi tham dự vào đó vì một sứ mệnh đặc biệt, không ai có thể hiểu một chút điều khổ nạn này trong cuộc đại khổ nạn này, bởi vì con người là vật chất, ngay cả trong tình yêu và sự chiêm niệm. Sẽ có những người khóc và đau khổ vì những roi đòn mà thầy đã chịu và những hành hình của đấng cứu chuộc. Nhưng người ta không thể đo lường những hành hạ siêu nhiên là thứ còn khốc liệt hơn. Các con đang nghe thầy, hãy tin điều đó. Vậy hãy nói cho thầy đi Simon, hãy hướng dẫn thầy trên con đường mà tình bạn của con đã đi cho thầy. Bởi vì thầy là kẻ đáng thương đã mất ánh sáng, chỉ nhìn thấy những con ma chứ không thấy những cái thực tại.
Gioan càng ép sát vào người và hỏi.
Cái gì? Thầy không còn nhìn thấy Gioan của thầy nữa sao?
Thầy thấy con, nhưng những con ma hiện ra từ đám sương mù của Satan. Thầy thấy những ác mộng và những đau đớn. Tối nay tất cả chúng ta đều bị bao bọc trong cái chướng khí của hỏa ngục. Nơi thầy, nó tạo ra sự khiếp nhược, sự bất tuân và sự đau đớn. Nơi các con, nó tạo ra sự thất vọng và sự sợ hãi. Nơi những người khác, những người không khiếp sợ, cũng không phải trọng tội, nó dẫn họ tới tội ác và khiếp đảm. Nơi những người đã thuộc về Satan, nó cho họ sự tàn ác vượt mức tự nhiên. Thầy nói như vậy, bởi vì sự hoàn bị của nó trong điều ác sẽ tới nỗi nó vượt qua tất cả khả năng nhân loại và đạt tới mức hoàn bị luôn luôn chỉ có trong cõi siêu nhân. Nói đi Simon.
Vâng, từ bữa thứ ba, chúng con chỉ những chạy để biết, để đề phòng và để tìm sự giúp đỡ.
Và các con đã làm được những gì?
Chẳng được gì cả, hay rất ít.
Và cái rất ít đó sẽ là không khi sự sợ hãi làm tê liệt các con tim.
Con cũng đụng độ với Lazaro. Lần đầu tiên chuyện đó xảy đến cho con. Đụng độ bởi vì ông ta có vẻ trơ trơ. Ông ta có thể hành động. Ông ta là bạn của ông thủ hiến. Ông luôn luôn là con trai Theophile. Nhưng Lazaro đã đẩy ra hết mọi đề nghị của con. Con đã lìa bỏ ông trong khi la lối. Tôi đã nghĩ rằng người bạn mà thầy đã nói tới là anh. Anh làm tôi phát ớn. Và con không muốn trở lại nhà ông ta nữa. Nhưng sáng nay ông ta gọi con và nói: anh có thể nghĩ rằng tôi là tên phản bội nữa không? Con đã gặp Gamaliel, Giuse và Chuza, Nicodemo và Manaen, và sau cùng là anh Giuse của thầy. Con không thể tin được điều đó nữa. Con đã nói với ông, xin lỗi Lazaro, bởi vì tôi cảm thấy tư tưởng của tôi bị xáo trộn hơn là chính tôi bị kết án. Như vậy đó thầy. Con không còn là con. Nhưng tại sao thầy mỉm cười?
Bởi vì điều đó minh xác điều thầy đã nói với các con lúc trước. Sương mù của Satan bao phủ con và làm con xao xuyến. Lazaro đã trả lời thế nào?
Ông nói, tôi hiểu anh. Hôm nay hãy đến nhà tôi với Nicodemo. Tôi cần gặp anh. Và con đã tới đó. Trong khi Simon Phêrô tới nhà các người Galilê, bởi vì anh thầy đến từ rất xa như vậy. Ông biết nhiều tin tức hơn chúng con. Anh thầy nói với chúng con rằng ông đã được thông báo cách tình cờ trong khi nói chuyện với một ông già người Galilê, bạn của Enphê và của Giuse ba thầy, nhà ở gần chợ.
À đúng, một người bạn lớn của gia đình.
Ông ta ở đây với Simon và các phụ nữ, cũng có cả gia đình của người ở Cana.
Thầy có gặp Simon.
Thế này này, Giuse, do bạn ông cũng là bạn của một người ở trong đền thờ, ông này trở thành bà con của ông qua phụ nữ, đã biết rằng lệnh bắt giữ đã được quyết định. Ông ta nói với Phêrô, tôi luôn luôn chiến đấu cho người, bởi tình yêu, bao lâu người còn mặn. Nhưng bây giờ, người trở nên như một đứa trẻ, phó mặc cho kẻ thù. Tôi là bà con của người, tôi luôn luôn yêu người. Tôi ở về phía người, đó là bổn phận của máu huyết và con tim.
Giê-xu mỉm cười, lấy lại trong giây lát khuôn mặt tươi sáng của những giờ vui sướng.
Và Giuse nói với Phêrô, các Pha-ri-siêu ở Ga-li-lê cũng là những rắn độc như tất cả các Pha-ri-siêu. Nhưng không phải tất cả xứ Ga-li-lê là Pha-ri-siêu. Ở đây có nhiều người Ga-li-lê yêu người. Chúng ta hãy đi nói với họ, tụ tập họ lại để bảo vệ người. Chúng ta chỉ có dao, nhưng gậy gộc cũng là khí giới khi người ta biết sử dụng khéo. Và nếu các vệ quân Roma không can thiệp, chúng ta sẽ mau lẹ có lý đối với đám vô lại đê hèn là những cảnh sát của đền thờ. Rồi Phêrô đi với ông ta. Trong khi đó, con tới nhà Lazaro với Nicodemo. Chúng con đã quyết định thuyết phục ông ta đi với chúng con và mở cửa nhà ông ta để ở lại với thầy. Nhưng ông nói với chúng con, tôi phải vâng lời Giê-xu để ở lại đây và chịu đựng gấp đôi. Có thật không thầy?
Đúng vậy, thầy đã ra lệnh này cho ông.
Nhưng ông đã cho con những thanh kiếm của ông, cho con một và cho Phêrô một. Chúa gia cũng muốn cho con những thanh kiếm. Nhưng hai thanh sắt là gì để chống lại cả thế giới? Chu gia không thể tin rằng điều thầy nói là thật. Ông thề rằng ông không hề biết gì, và rằng ở triều đình người ta chỉ nghĩ đến vui hưởng ngày lễ, chè chén say sưa như thường lệ. Mặc dù ông đã bảo Ginny lui về một trong những căn nhà của họ ở Jude, nhưng Ginny muốn ở lại đây, đóng kín trong lâu đài của bà, tự như bà không có ở đó. Nhưng bà không rời đi. Ở với các bà có Fortina, Anna, Nick và hai bà Roma cùng về nhà với Claudia. Các bà khóc, cầu nguyện và dạy những trẻ vô tội cầu nguyện. Nhưng đây không phải là thời gian để cầu nguyện. Đây là thời giờ của máu đào. Con cảm thấy nó tái sinh trong con cái dòng Zelot. Con thiêu đốt muốn giết để báo thù.
Simon, nếu thầy muốn cho con chết vì bị nguyền rủa, thầy sẽ không lấy đi cho con sự buồn phiền này.
Giê-xu rất nghiêm nghị.
Ôi, con xin lỗi thầy. Xin lỗi, tựa như con say. Con mê sản.
Và Manaen, ông nói sao?
Manaen nói rằng việc đó có thể thật. Và nếu là thật, ông ta sẽ theo thầy tới khổ hình.
Tất cả các con chỉ toàn tin vào mình. Con người kiêu ngạo chừng nào. Còn Nicodemo và Giuse, họ biết được gì?
Không có gì hơn con. Có một lúc, trong một phiên họp, Giuse đã đặt vấn đề với Đại Pháp Đình. Ông coi họ như những kẻ sát nhân vì họ muốn giết một người vô tội. Và ông nói thêm, ở trong đó tất cả đều bất hợp pháp. Người đã nói đúng, đó là sự gớm ghiếc trong nhà Chúa. Bàn thờ này sẽ bị phá hủy vì nó đã bị tục hóa. họ không ném đá ông tại vì đó là ông. Nhưng từ đó, họ không cho ông biết chuyện gì cả. Chỉ có Gamaliel và Nicodemo còn giữ tình bạn với ông. Nhưng ông thứ nhất thì không nói. Ông thứ hai thì cả Nicodemo, cả Giuse đều không còn được mời đến Đại Pháp Đình trong những quyết định hệ trọng. Họ hội họp bất hợp pháp, chỗ nọ, chỗ kia, trong những giờ khác nhau, vì họ sợ các ông ấy và sợ cả Roma. À, con quên, các mục đồng cũng ở với các người Galilee, nhưng con số chúng con quá nhỏ. Nếu Lazaro nghe chúng con và đi tìm pháp quan, nhưng ông không nghe chúng con. Đó là những điều chúng con làm nhiều. Và không, con cảm thấy bị đè nặng, tới nỗi con muốn chạy băng qua các cánh đồng để rống lên như một con chó rừng, làm cho mình thành u mê trong những cuộc hành lạc, chém giết như một tên trộm cướp để có thể bỏ đi cái tư tưởng rằng tất cả đều vô ích, như Lazaro đã nói, và như Giuse và Chuza, Manaen và Gamaliel đã nói.
Zelot tự như không còn là chính ông nữa.
Vị Rabbi đã nói sao?
Ông ta nói, tôi không biết rõ ý định của Caipha, nhưng tôi nói với các anh rằng, chỉ có Đức Kitô là được tiên tri những điều như các anh nói. Nhưng vì tôi không nhìn ra Đức Kitô trong vị tiên tri này, nên tôi không cần phải nhúc nhích. Một người sẽ bị giết. Ồ, một người bạn của Thiên Chúa. Nhưng Sion đã uống máu của biết bao người, giống như vậy rồi. Và bởi vì chúng con nhấn mạnh đến bản tính Thiên Chúa của Thầy, ông ta đã nhắc lại một cách cứng cổ rằng, khi tôi thấy dấu hiệu, tôi sẽ tin. Ông đã hứa là sẽ không bỏ phiếu cho Thầy chết, và nếu có thể, ông sẽ thuyết phục những người khác đừng kết án Thầy. Vậy đó, không có gì hơn. Ông ta không tin, ông ta không tin. Nếu chúng ta có thể tới vào ngày mai, nhưng Thầy nói là không, ôi, chúng con sẽ làm gì đây?
Con sẽ tới nhà Lazaro và con sẽ tìm cách dẫn về đó bao nhiêu người mà con có thể, không phải chỉ các tông đồ mà cả các môn đệ nữa, những người mà con tìm thấy đi lang thang trên đường quê. Con sẽ cố gắng gặp các người mục đồng và ra cho họ cái lệnh này. Nhà Betania hơn bao giờ hết sẽ là nhà Betania, nhà hiếu khách. Cầu cho tất cả những ai không có can đảm đối đầu với sự thù ghét của cả một dân, họ hãy trú ẩn ở đó và chờ đợi.
Nhưng chúng con sẽ không rời bỏ Thầy.
Các con đừng rời xa nhau. Phân rẽ các con sẽ chẳng nên trò chống gì. Hợp nhất, các con còn là một sức mạnh. Simon, hãy hứa với Thầy điều này. Con là người hiếu hòa, trung thành. Con biết nói và ra lệnh, kể cả cho Phêrô. Và con có một trách vụ lớn đối với Thầy. Đây là lần đầu tiên Thầy nhắc điều đó cho con để bó buộc con vâng lời. Con hãy nhìn, chúng ta đang ở Cetron. Từ chỗ đó, con đã đến với Thầy, đầy phong cùi, và từ chỗ này, con đã ra đi hoàn toàn trong sạch. Vì những điều Thầy đã cho con hãy cho Thầy. Hãy cho con người cái mà Thầy đã cho con người. Bây giờ người cùi chính là Thầy.
Không. Thầy đừng nói vậy.
Cả hai đồ đệ đều nói cách não nề.
Nhưng nó là như vậy. Phêrô và các anh thầy sẽ là những người bị đè nặng nhất. Phêrô ngay thật của thầy sẽ cảm thấy như mình là một tội phạm và không được bình an. Còn các anh thầy họ không còn can đảm để nhìn mẹ họ và mẹ thầy. Thầy ký thác họ cho con.
Còn con, Chúa ơi, con sẽ là của ai? Thầy không nghĩ tới con à?
Ôi con nhỏ của thầy, con đã được ký thác cho tình yêu của con. Nó mạnh mẽ tới nỗi nó sẽ hướng dẫn con như một người mẹ. Thầy không cho con mệnh lệnh, cũng không cho sự chỉ dẫn. Thầy để con trôi trên dòng nước của tình yêu. Nó ở trong con như một dòng sông yên lặng và sâu xa đến nỗi thầy không phải lo tới ngày mai của con. Simon, con đã nghe. Hãy hứa với thầy đi.
Thật là sầu khổ khi phải thấy Giê-xu lo âu như vậy. Người lại nói.
Trước khi những người khác tới, ôi cảm ơn, hãy được chúc phúc.
Tất cả nhóm quy tụ lại.
Bây giờ chúng ta hãy chia ra. Thầy lên trên kia để cầu nguyện. Thầy muốn Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê đi với thầy. Những người khác ở lại đây. Nếu các con bị dồn ép, hãy gọi, đừng sợ. Người ta sẽ không đụng tới một sợi tóc nào trên đầu các con đâu. Hãy cầu nguyện cho thầy, hãy trút bỏ sự thù ghét và sợ hãi. Chỉ như vậy trong một thời gian, rồi niềm vui sẽ tràn đầy. Hãy mỉm cười. Chớ gì thầy có nụ cười của các con ở trong quả tim thầy. Và một lần nữa, cảm ơn các bạn vì tất cả. Chào các con, xin Chúa đừng bỏ rơi các con.
Giê-xu chia tay các tông đồ và tiến lên phía trước. Phê-rô cầm bó đuốc mà ông đã lấy ở tay Simon. Trước đó, Simon đã châm đuốc này vào một đống lá có nhựa ở cạnh vườn ô liu. Nó cháy, nổ tí tách và tỏa ra mùi cây đỗ tùng. Tôi thấy khổ khi thấy Thaddê nhìn Giê-xu cách thiết tha và đau đớn. Đến nỗi Giê-xu quay lại để xem ai nhìn người. Nhưng Thaddê đứng nấp sau Bartolomeo và cắn chặt môi để giữ bình tĩnh. Giê-xu giơ tay làm cử chỉ chúc phúc và từ biệt, rồi người tiếp tục con đường. Bây giờ mặt trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng bao phủ thân hình cao ráo của Giê-xu và làm nó có vẻ cao lớn hơn. Như thần linh hóa nó, như làm cho áo đỏ của người sáng hơn và tóc của người thành vàng lạt hơn. Phê-rô vội vã theo sau người với cây đuốc cùng với hai người con ông Zê-bê-đê. Họ đi tiếp cho tới khi họ tới cái đuốc thẳng đầu tiên của cái thao trường thôn giả và vườn ô liu. Người ta vào đây được bằng cách đi qua một cái công viên nhỏ có nhiều bậc cao thấp không đều vì nhiều bờ dốc khác nhau, để đi lên núi qua các dãy ô liu. Rồi Giê-xu nói với họ.
Các con dừng lại, hãy đợi thầy ở đây trong khi thầy cầu nguyện. Đừng ngủ, có thể thầy sẽ cần tới các con. Và thầy xin các con vì đức bác ái, hãy cầu nguyện. Thầy các con rất đau buồn.
Quả vậy, người đã bị dồn nén sâu xa, tự như phải mang một khối nặng. Từ đây, còn đâu một Giê-xu thanh niên lúc nói với đám đông, đẹp trai, mạnh mẽ, con mắt chế ngự, nụ cười an bình, giọng nói vang vang và đầy duyên dáng. Người như đã bị lo âu bắt giữ, người giống như kẻ đã chạy xa hay đã khóc nhiều. Giọng nói của người mệt mỏi và lo lắng, buồn và rất buồn. Phê-rô đại diện cho cả ba để trả lời.
Thầy cứ yên chí, chúng con sẽ tỉnh thức và cầu nguyện. Thầy chỉ cần gọi một tiếng là chúng con sẽ tới.
Giê-xu bước đi trong khi ba ông cúi xuống lượm lá để đốt lửa, mong nhờ nó có thể tỉnh thức và cũng để làm tan làn sương đã bắt đầu đổ xuống như mưa. Người quay lưng lại họ và bước đi theo hướng từ tây sang đông. Như vậy, mặt trăng ở trước mặt người. Tôi thấy rằng sự đau đớn dữ dằn đã làm mắt người sưng lên. Có lẽ cái màu quầng thâm do mệt mỏi đã làm nó trương nở, hay tại bóng của vòng xương chân lông mày. Tôi không biết, tôi chỉ thấy mắt người mở rộng hơn và sâu hơn. Người đi lên, đầu cúi, chỉ thỉnh thoảng mới ngửa lên và thở dài, hổn hển, tựa như bị mệt. Người quay con mắt rất buồn trên sườn ô liu yên tĩnh. Người lên dốc chừng vài mét, rồi đi vòng quanh sườn dốc ngăn cách giữa người và các tông đồ người để ở dưới. Con đường vòng lên dốc, lúc đầu chỉ lên chừng vài tấc, nhưng không ngừng lên cao, và sắp sửa cao tới 2 mét. Như vậy, nó che khuất Giê-xu hoàn toàn, cho khỏi cái nhìn tò mò hay bạn hiểu. Giê-xu tiếp tục đi cho tới một khối đá lớn mà có chỗ hầu như nằm chắn ngang lối đi nhỏ. Có lẽ nó được dùng để bảo vệ sườn đồi, ở chỗ này trơ trụi và xuống dốc rất mau cho tới cái khoảng đất buồn tẻ ở dưới các bức tường. Bên kia các bức tường là Jerusalem. Về phía trên, nó tiếp tục lên dốc với những bờ dốc khác và những cây ô liu khác. Ngay bên trên tảng đá lớn, có một cây ô liu nhiều máu và vặn vẹo. Nó giống như một dấu hỏi kỳ dị, và thiên nhiên đã làm ra như muốn đặt vài câu hỏi. Những chòm lá rậm ở trên ngọn trả lời cho câu hỏi của cái thân. Tựa như nó nói, phải, khi nó nghiêng về phía mặt đất, và nói, không, khi nghiêng về bên phải hay bên trái, do làn gió nhẹ thổi qua chòm lá bằng những cơn liên tiếp và không rõ ràng. Chúng tỏa ra, đôi khi chỉ thấy mùi đất, đôi khi có mùi đắng của ô liu. Thỉnh thoảng, cũng có lẫn mùi hoa hồng và hoa linh lan không biết từ đâu tới. Bên kia lối đi nhỏ, về phía thấp, cũng có những cây ô liu khác. Ngay bên dưới tảng đá, có một cây dường như bị sét đánh mà còn sống sót, hay là nó bị chặt, tôi không biết. Thân nó trẻ ra làm đôi ngay từ gốc, làm thành hai thân giống như hai ngành của một chữ V cân đối và hai chòm lá băng ra, mỗi chòm về một phía tảng đá, tự như đồng thời nó muốn xem và muốn cất đi, hay muốn tạo cho nó một cái nền xám bạc an bình. Giê-xu dừng lại ở nơi này, người không nhìn thành phố ở dưới thấp, trắng toát trong ánh trăng. Trái lại, người quay lưng về nó và cầu nguyện. Hai tay giang ra, như hình thánh giá, mặt ngửa lên trời. Tôi không nhìn thấy mặt người, vì người ở trong bóng tối. Mặt trăng ở trên đầu người, nhưng có những chòm lá ở giữa người và mặt trăng. Các tia sáng xuyên qua chòm lá rất yếu, tạo ra những vệt sáng không ngừng chuyển động. Lời cầu nguyện dài và tha thiết. Thỉnh thoảng, người để thoát ra những tiếng thở dài và những lời rõ ràng hơn. Không phải thánh vịnh, cũng không phải kinh lạy cha. Đó là lời cầu nguyện phát ra từ tình yêu và nhu cầu của người. Một diễn từ thực sự hướng về cha người. Tôi hiểu bài diễn từ này nhờ những lời mà tôi nghe được.
Cha biết đấy, con là con cha. Tất cả, nhưng xin giúp con. Giờ đã tới, con không còn thuộc về trái đất. Ngừng lại hết mọi giúp đỡ cần thiết cho ngôi lời của cha. Hãy làm cho con người được thỏa lòng cha như bị cứu thế, như lời đã vâng lời cha. Điều cha muốn, chính vì họ mà con xin cha thương, con sẽ cứu họ. Chính vì vậy mà con xin cha, con muốn họ được cứu khỏi thế gian, xác thịt, ma quỷ. Con còn có thể xin cha không? Cha ơi, đó là lời cầu xin chính đáng. Không phải cho con người là tạo vật của cha. Chúng muốn trở nên bùn lầy tới tận linh hồn chúng. Con ném cái bùn này vào trong sự đau đớn và trong máu con, để nó lại trở nên thứ không hư hỏng của linh hồn là cái làm vui lòng cha. Nó ở khắp nơi. Tối nay nó là vua, trong hoàng cung, trong các nhà, giữa các nhóm và trong đền thờ. Thành phố có đầy rẫy và ngày mai nó sẽ là hỏa ngục.
Giê-xu quay lại, tựa lưng vào tảng đá, khoanh tay và nhìn Jerusalem. Khuôn mặt người càng lúc càng trở nên buồn. Người lẩm bẩm.
Nó hiện ra trắng như tuyết, nhưng nó chỉ toàn là tội lỗi. Ở bên trong nó, con đã chữa biết bao, con đã nói biết bao. Những người tỏ ra trung thành với con đâu?
Giê-xu cúi đầu và nhìn cắm vào khoảng đất mọc đầy cỏ ngắn mà sương đã làm cho sáng lấp lánh. Mặc dầu người cúi đầu, nhưng tôi biết là người khóc, vì có những giọt sáng từ mặt người rơi xuống đất. Rồi người ngẩng đầu lên, mở cánh tay ra, nắm hai bàn tay vào nhau, giơ lên khỏi đầu và lay lắc. Người lên đường trở về với ba tông đồ đang ngồi quanh đống lửa của họ. Người thấy họ nửa thức nửa ngủ. Phêrô tựa lưng vào một thân cây, tay khoanh trước ngực, đầu gật gù trong sự mơ màng đầu tiên của giấc ngủ say. Giacôbê ngồi với em ông trên một cái rễ trồi mà họ đã cởi áo khoác để kê cho bớt cảm thấy gồ ghề. Họ có vẻ ít thoải mái hơn Phêrô, nhưng họ cũng mơ màng. Giacôbê tựa đầu vào vai Gioan. Gioan nghiêng đầu tì vào đầu Giacôbê. Cơn nửa ngủ đã làm họ bất động trong thế nghị này.
Các con ngủ à? Các con không thể thức được lấy một giờ sao? Thầy cần sự khích lệ và lời cầu nguyện của các con biết bao.
Ba người giật nảy, bối rối, dày mắt, lẩm bẩm một lời xin lỗi, đổ tội cho cái rượu tiêu hóa là nguyên nhân thứ nhất cho giấc ngủ của họ.
Tại rượu đấy, các đồ ăn, nhưng bây giờ xong rồi. Chỉ như vậy trong một lúc thôi, chúng con không muốn nói chuyện, do đó chúng con buồn ngủ. Nhưng bây giờ chúng con sẽ cầu nguyện lớn tiếng, và chúng con sẽ không buồn ngủ nữa.
Ừ, hãy cầu nguyện và tỉnh thức, cầu cho cả các con nữa, các con cũng cần.
Thưa Thầy vâng, chúng con sẽ vâng lời Thầy.
Giê-xu lại quay gót, mặt trăng soi sáng khuôn mặt người mạnh tới nỗi ánh sáng bạc của nó làm cho y phục đỏ của người trở nên lạc. Tựa như nó có phủ một lớp bụi trắng sáng. Trong ánh sáng này, tôi thấy khuôn mặt người chán nản, khổ sở, già cỗi, cái nhìn luôn luôn căng nở, nhưng vấy đầy nước mắt, miệng có một nét nhăn của sự ê chề. Người trở lại tảng đá của người từ từ hơn, cúi gằm xuống, người quỳ gối tại đó, tì tay lên tảng đá gồ ghề. Ở khoảng giữa bề cao của tảng đá, có một cái bướu như hình cái vú, tựa như người ta đã cố ý đẽo như vậy. Có một cây nhỏ mọc ở chỗ nhọn của cái vú này, tôi thấy nó hơi giống những cây huệ nhỏ mà tôi cũng thấy ở nước Ý. Những lá nhỏ tròn có gân, khía răng cưa ở chung quanh, với những bông hoa nhỏ mọc trên những cái cọng rất lòng khổng. Trông nó giống như các lọn tuyết nhỏ bám trên đá xám và lá xanh. Giê-xu tì tay ở gần những cây này và các bông hoa nhỏ cà vào má người, vì người gục đầu trên đôi tay chắp lại để cầu nguyện. Sau một lát, người cảm thấy sự tươi mát của vành hoa nhỏ và ngẩng đầu lên. Người nhìn nó, vuốt ve nó và nói:
Các con trong sạch, các con ủy lạo ta, trong hang đá của má cũng có những bông hoa nhỏ này, và má yêu chúng, vì má kể rằng khi má còn nhỏ, ba của má nói với má, con là bông huệ rất nhỏ và đầy xương trời. Má ơi, ôi má ơi!
Người òa lên khóc nức nở, gục đầu lên đôi tay nắm vào nhau, hơi quỵ, xuống trên gót chân, tôi thấy người và nghe người khóc, hai bàn tay nắm vào nhau và vặn vẹo. Tôi nghe người nói:
Ở Bethlehem cũng vậy, con đã mang chúng cho má. Nhưng má ơi, từ đây ai sẽ mang những bông hoa này cho má nữa?
Rồi người lại tiếp tục cầu nguyện và chiêm ngắm. Sự trầm ngắm của người thật buồn, lo âu hơn là buồn. Để xa tránh nó, người đứng dậy, bước tới bước lui, lẩm bẩm những lời mà tôi không nghe rõ, ngửa mặt lên rồi lại cúi xuống, làm những cử điệu, lấy tay răng mắt, xoa má và tóc. Những cử điệu như bứt rứt và máy móc, giống như một người trong cơn lo âu khủng khiếp. Điều này không nói được, không thể tả được, chỉ nhìn thấy người mới chia sẻ được nỗi lo lắng của người. Người làm những cử điệu về phía thành Jerusalem, rồi người lại giơ tay lên trời như để cầu cứu. Dường như người bị nóng nên người cởi áo khoác ra và nhìn nó. Nhưng người thấy gì? Đôi mắt người không thấy gì khác ngoài sự hành hạ. Và tất cả đều được dùng để gia tăng sự hành hạ, để cả cái áo khoác do mẹ người dệt. Người hôn nó và nói:
"Xin lỗi má, xin lỗi."
Tựa như người xin lỗi cái vải đã được kéo sợi và dệt bởi tình yêu của mẹ người. Người lại mặc vào, người bị quay cuồng, người muốn cầu nguyện để vượt qua. Nhưng với lời cầu nguyện, chúng lại theo về những kỷ niệm, những hiểu biết, những nghi ngờ, những hối tiếc. Cả một khối tuyết lờ những tên, những thành phố, những người, những sự kiện. Tôi không thể theo dõi vì nó mau và không đều. Cả đời sống rao giảng của người diễn lại trước mặt người, và nó dẫn Giuđa kẻ phản bội tới cho người. Sự lo âu của người lớn lao tới nỗi, để thắng nó, người kêu lớn tên của Phêrô và Gioan. Rồi người nói:
"Bây giờ họ sắp tới, họ rất trung thành."
Nhưng họ không tới. Người lại gọi nữa. Người tỏ ra rất sợ hãi, tự như người nhìn thấy cái gì tôi không biết. Người trốn chạy rất mau về chỗ có Phêrô và hai anh em. Người thấy họ thoải mái, ngủ say hơn chung quanh, vài cục than hồng sắp tắt, chỉ phát ra một chút ánh đỏ trong đống tro xám.
"Phêrô, thầy gọi các con 3 lần, nhưng các con làm gì vậy? Các con lại ngủ nữa. Các con chẳng cảm thấy thầy khổ tới mức nào sao? Hãy cầu nguyện để xác thịt không ở bên trên và không thắng các con, không thắng người nào trong các con. Tinh thần thì lanh lẹ, nhưng thể xác thì yếu đuối. Hãy giúp thầy."
3 vị thức dậy chậm chạp hơn, nhưng sau cùng cũng thức dậy được và xin lỗi với con mắt ngạc nhiên. Họ thức dậy, bắt đầu bằng cách ngồi lên, rồi sau cùng thực sự đứng lên.
"Nhưng coi xem này."
Phêrô lẩm bẩm.
"Sự kiện này chưa bao giờ xảy đến cho chúng con. Chắc chắn là tại cái rượu, nó quá mạnh, và cũng tại cái khí lạnh này. Mọi người đều phủ mình để khỏi cảm thấy lạnh."
Quả thật, họ phủ kín trong áo khoác, trùm kín cả đầu.
"Không còn nhìn thấy lửa, hết lạnh, thế là giấc ngủ tới. Thầy nói rằng thầy đã gọi chúng con à, nhưng hình như con không đến nỗi ngủ say như vậy. Nào, Gioan, chúng ta đi kiếm cành cây, chúng ta phải nhúc nhích, rồi nó sẽ qua. Xin thầy yên lòng, từ giờ về sau, chúng con sẽ ở thế đứng."
Rồi ông ném một nắm lá khô trên than hồng và thổi để lửa cháy lại. Ông lại tiếp lửa bằng những cành mà Gioan mang tới. Trong khi đó, Gia-cô-bê mang về một nắm cây độc hay những cây tương tự mà ông đã cắt trong cái bụi ở hơi xa đó và đặt trên những thứ kia. Ngọn lửa lên cao, soi sáng khuôn mặt tội nghiệp của Giê-xu. Một bộ mặt thực sự buồn, tới nỗi người ta không thể nhìn mà không khóc. Tất cả vẻ tươi sáng của khuôn mặt này đã biến mất trong một nỗi buồn chí tử. Người nói:
"Thầy cảm thấy nỗi lo âu nó giết thầy. Ôi đúng, linh hồn thầy buồn đến chết được. Các bạn ơi, các bạn, các bạn."
Nhưng dù người không nói vậy, thì diện mạo người cũng chứng tỏ người thực sự là kẻ đang chết, và ở trong một sự bỏ rơi đáng ngại nhất, bi đát nhất. Mỗi lời của người đều giống như một tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng 3 vị bị đè nặng bởi giấc ngủ. Họ như ngất ngư say, bước lảo đảo, mắt nhắm mắt mở. Giê-xu nhìn họ, người không hành hạ họ bằng những lời của trách. Người lắc đầu, thở dài và bỏ đi về chỗ của người. Người lại cầu nguyện, đứng, tay giang hình thánh giá, rồi lại quỳ gối như trước, mặt cúi xuống trên những bông hoa nhỏ. Người suy nghĩ, yên lặng. Rồi người bắt đầu rên rỉ và nức nở mạnh, nhổm lên khỏi gót chân và sụp lạy xuống đất. Người gọi Chúa Cha luôn luôn với sự lo lắng gia tăng. Người nói,
ôi cái chén này quá chua cay, con không thể, nó ở bên trên sức con có thể tất cả, nhưng chén này thì không. Cha ơi, xin đem nó đi xa, đi khỏi con của cha, xin cha thương con đã làm gì để phải lãnh nó?
Rồi người lại hồi tỉnh và nói,
nhưng cha ơi, xin đừng nghe tiếng con nếu nó xin những điều trái với ý cha. Đừng nhớ rằng con là con cha, mà chỉ là tôi tớ cha. Xin cho ý cha được nên chọn, chứ không phải ý con.
Người ở như vậy một lát, rồi người phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào. Người khuôn mặt bối rối lên. Một lát sau, người té, vập mặt xuống đất và người nằm như vậy. Một nắm rẻ rách con người, bên trên bị đè bởi tội lỗi cả thế giới và tất cả sự công thẳng của Chúa Cha. Bị chút xuống trên đầu những tối tăm, những tro bụi, những cay đắng. Và cái điều đáng ngại, rất đáng ngại, tuyệt đối đáng ngại là sự bỏ rơi của Thiên Chúa trong khi bị Satan hành hung. Đó là sự ngạt thở của linh hồn, là bị chôn sống trong cái nhà tù là thế giới này. Khi người ta không còn cảm thấy rằng giữa Thiên Chúa và chúng ta có một sợi dây liên lạc, đó là bị xiềng xích, bị bịt miệng, bị ném đá bởi chính lời cầu nguyện của mình. Nó rơi trở lại trên chúng ta, nó dựng lên những mũi nhọn cháy lửa. Đó là vấp phải bầu trời khép kín mà tiếng nói của chúng ta, cái nhìn lo âu của chúng ta không còn thấm nhập vào được nữa. Đó là bị mồ côi Thiên Chúa, đó là điên dại, hấp hối với sự nghi ngờ là từ trước tới giờ đã bị lừa. Tin chắc mình bị Thiên Chúa xua đuổi, bị kết án, đó là hỏa ngục. Ôi, tôi biết và tôi không thể nhìn nỗi thống khổ của Chúa Kitô mà tôi biết rằng nó còn ghê gớm gấp triệu lần cái cảnh đã làm tôi kiệt quệ hồi năm ngoái. Mà mỗi lần nó trở lại trong trí óc tôi, nó còn làm tôi điên đảo. Giê-xu rên rỉ giữa những hơi thở hắt ra và những não nề của cơn hấp hối thực sự.
Không, không, đi đi. Ý Chúa Cha, ý người, chỉ ý người. Cha ơi, ý cha không phải ý con. Vô ích, ta chỉ có một Chúa, Thiên Chúa rất thánh, một luật, vâng lời, một tình yêu, sự cứu chuộc. Không, ta không còn mẹ, ta không còn đời sống, ta không còn thiên tính, ta không còn sứ mệnh. Quỷ sứ vô ích để mày cám dỗ ta về mẹ ta, về cuộc sống, về thiên tính của ta, về sứ mạng của ta. Ta chỉ có loài người làm mẹ và ta yêu nó đến chết cho nó. Sự sống ta trả về cho đấng đã ban nó cho ta và người xin ta. Ta trả về cho vị thầy tối thượng của mọi kẻ sống. Thiên tính của ta xác nhận nó bằng cách chứng tỏ rằng nó có khả năng làm lễ đền tội này. Sứ mệnh của ta hoàn tất nó bằng cái chết. Ta không còn gì ngoài việc làm theo ý Chúa là Thiên Chúa của ta. Đi đi, Satan! Ta đã nói một lần thứ nhất, rồi lần thứ hai. Bây giờ ta nói lại nó lần thứ ba. Lạy cha, nếu có thể, xin cha cất chén này đi xa con. Nhưng không phải ý con, mà là ý cha được làm chọn. Hãy đi đi, Satan! Ta thuộc về Thiên Chúa.
Rồi người chỉ còn nói trong hơi thở hổn hển.
Thiên Chúa, Thiên Chúa, Thiên Chúa.
Người gọi Thiên Chúa trong mỗi nhịp đập của trái tim người. Và hầu như ở chỗ nhịp đập thì có máu trào ra. Chỗ vài áo căng ở vai người bị thấm ướt và trở nên đậm màu, dù là ánh trăng rất sáng bao trùm tất cả. Nhưng một ánh sáng sống động hơn hiện ra ở bên trên đầu người, treo lơ lửng xa người chừng 1 mét. Một ánh sáng sống động tới nỗi dù người đã là đi, người vẫn nhìn thấy nó qua làn tóc dợn sóng đã trở nên nặng vì máu, và qua lớp màng máu bao phủ mắt người. Người ngẩng mặt lên, mặt trăng rực rỡ soi trên khuôn mặt tội nghiệp. Nhưng làn ánh sáng thần linh này còn rực rỡ hơn, giống như một khối kim cương trắng xanh biếc đến từ sao Venus. Cơn hấp hối kinh sợ này xuất hiện trong máu rịn ra từ các lỗ chân lông, lông mi, tóc, râu và ria đều bị tưới và phủ đầy máu. Máu chảy ra từ thái dương, máu chảy ra từ các mạch ở cổ, các bàn tay nhỏ ra máu. Người giơ tay về phía ánh sáng thiên thần, và khi cánh tay áo rộng tụt lên tới khuỷu tay, để lộ ra cánh tay trước chảy máu như mồ hôi. Trên khuôn mặt, nước mắt vạch ra 2 lằn gọn ghẽ qua lớp máu đỏ. Người lại cởi áo khoác ra và lau tay, mặt, cổ và cánh tay trước. Nhưng mồ hôi máu vẫn chảy tiếp tục. Người ép vải áo lên mặt nhiều lần và giữ ép như vậy bằng 2 bàn tay. Mỗi lần người đổi chỗ, trên vải hiện ra rõ ràng màu đỏ đậm của những vết ẩm ướt, đậm hầu như đen. Trên mặt đất, cỏ cũng đỏ những máu. Giê-xu hầu như gần xỉu. Người nới cổ áo ra, tựa như người cảm thấy bị ngột. Người đặt tay trên tim, rồi trên đầu, rồi vẫy tay trước mặt như để quạt, miệng luôn luôn hé mở. Người lết về phía tảng đá, đúng hơn là về chỗ đỉnh của cái dốc. Người tựa lưng vào đó, 2 tay buông thòng theo thân mình như đã chết, đầu cúi xuống ngực. Người không nhúc nhích nữa, ánh sáng thiên thần thu hẹp lại rất từ từ, rồi tựa như nó bị ánh trăng hút lấy. Giê-xu lại mở mắt, ngẩng đầu lên cách nặng nề. Người nhìn, người chỉ có 1 mình, nhưng người bớt lo âu hơn. Người vươn ra 1 tay để kéo lấy cái áo khoác mà người đã bỏ rơi trên cỏ. Người bắt đầu lau mặt, lau tay, cổ, râu và tóc. Người hái 1 cái lá lớn mọc ngay bên cạnh bờ dốc. Nó ướt đẫm xương. Với cái lá này, người lau chùi, rửa mặt và tay, rồi lại chùi. Người làm như vậy với nhiều tàu lá khác nhau, cho tới khi người làm biến đi cái mồ hôi kinh khủng của người, chỉ còn lại y phục là còn mang nhiều vết, đặc biệt là ở vai, chỗ khuỷu tay ngập lại, ở cổ, thắt lưng và đầu gối. Người nhìn nó và lắc đầu. Người cũng nhìn cái áo khoác, nhưng người thấy nó quá nhiều vết. Người gấp nó lại và để trên tảng đá, nơi có dáng như 1 cái nôi, gần như bông hoa nhỏ. Bởi vì người quá yếu, người quay lại 1 cách khó khăn và quỳ gối. Người cầu nguyện, 2 bàn tay để trên áo khoác và gục đầu trên tay. Rồi người tì vào tảng đá mà đứng dậy, vẫn còn hơi lảo đảo. Người đi tìm các môn đệ. Mặt người rất xanh, nhưng không còn vẻ bối rối. Đó là khuôn mặt của vẻ đẹp thần linh, mặc dầu nó bị mất máu và buồn hơn thường lệ. 3 vị ngủ say sưa, phủ kín hoàn toàn trong áo khoác, nằm thoải mái bên đống lửa đã tắt. Người ta nghe được hơi thở sâu của họ trong tiếng gáy rồ rồ. Giê-xu gọi họ, nhưng vô ích. Người phải cúi xuống và lắc Phê-rô rất mạnh.
Cái gì vậy? Ai bắt tôi?
Ông nói trong khi hoảng hốt và sợ hãi, vùng ra khỏi chiếc áo khoác xanh đậm của ông.
Không ai cả, chính thầy gọi con.
Sáng rồi hả?
Chưa, vọng canh thứ hai sắp chấm dứt.
Phêrô hoàn toàn tê cống. Giêsu lay Gioan. Ông phát ra tiếng kêu sợ hãi khi thấy một khuôn mặt ma trơi đang cúi xuống trên ông, giống như khuôn mặt bằng đá.
Ôi, thầy giống như người chết.
Giêsu lại lay Gia-cô-bê. Ông này nghĩ rằng em ông gọi ông. Ông nói,
họ bắt thầy rồi à?
Chưa Gia-cô-bê.
Giêsu trả lời,
nhưng bây giờ hãy đứng dậy và chúng ta đi, kẻ phản thầy đã tới gần.
Ba người vẫn còn loạng choạng, đứng dậy. Họ nhìn chung quanh, các cây ô liu, mặt trăng, chim họa mi, gió nhẹ, bình an. Không có gì khác, nhưng họ không nói lời nào, lặng lẽ đi theo Giêsu, đến với tám người kia, cũng đang ngủ say ít nhiều. Bên cạnh đống lửa đã tắt, Giêsu quát lớn,
đứng dậy, trong khi Satan tới, hãy chứng tỏ cho cái đứa không bao giờ ngủ và cho con cái nó rằng con cái Thiên Chúa không ngủ.
Thưa thầy, vâng.
Nó ở đâu vậy thầy?
Giêsu, con.
Nhưng có chuyện gì vậy?
Giữa những câu hỏi và câu trả lời lộn xộn này, họ mặc lại áo khoác. Vừa lúc họ tỏ ra hơi có trật tự, thì một nhóm cảnh vệ do Giuđa dẫn đầu đột nhập vào cái công viên nhỏ yên tĩnh và soi sáng nó rất mạnh bởi nhiều cây đuốc cháy sáng. Đó là một bọn trộm cướp ô hợp cải trang là lính. Những khuôn mặt khổ sai mà những nụ cười ma quỷ đã làm cho biến dạng. Cũng có vài kẻ nhiệt thành của đền thờ. Tất cả các tông đồ đều nhảy dồn vào một góc. Phêrô ở đằng trước, những vị khác ở đằng sau. Giêsu đứng yên tại chỗ. Giuđa tiến lại gần, chống đỡ cái nhìn của Giêsu, lại trở nên cái nhìn sáng ngời của những ngày đẹp nhất. Hắn không cúi mặt, trái lại, hắn tiến lên với nụ cười linh cẩu và hôn người trên má bên phải.
Bạn ơi, con đến đây làm gì? Chính bằng cái hôn con phản bội thầy.
Giuđa cúi đầu một lát rồi ngẩng lên, lãnh đạm với lời khiển trách cũng như với mọi lời mời gọi hối cải. Giêsu, sau những lời đầu tiên nói với vẻ oai phong của vị thầy, người lấy lại giọng đau buồn của một kẻ nhượng bộ một điều bất hạnh. Các cảnh vệ la lối, tiến lên với dây rợ và gậy gộc. Chúng tìm cách chộp các tông đồ cùng với Đức Kitô, dĩ nhiên là trừ Giuđa.
Các ngươi tìm ai?
Giêsu hỏi các bình tĩnh và oai vệ.
Giêsu Nazareth,
chính ta đây.
Tiếng người như tiếng sấm. Trước cái thế giới sát nhân và đấng vô tội, trước thiên nhiên và các tinh tú, Giêsu tự minh xác cách rõ ràng, ngay thẳng và đầy bảo đảm. Tôi nói rằng, người sung sướng vì có thể cho mình điều đó. Nhưng dù người đã loại trừ sấm sét, người không thể làm hơn. Tất cả chúng đều ngã lăn dưới đất như những bông miến bị cắt. Chỉ còn Giuđa, Giêsu và các tông đồ là đứng. Các tông đồ lấy lại can đảm trước cảnh các lính bị ngã lăn. Thậm chí, họ tiến lại gần Giêsu và đe dọa Giuđa cách tỏ tường. Tới nỗi, hắn nhảy một phát vừa đúng lúc để tránh cú gươm đích đáng của Simon. Bị đuổi bắt không kết quả bởi những cục đá và những gậy gộc mà các tông đồ không trang bị kiếm quăng theo sau hắn. Hắn chạy trốn qua phía bên kia suối Cê-rôn và biến mất trong ngõ tối.
Đứng dậy đi, các ngươi tìm ai? Ta lại hỏi các ngươi.
Giêsu Nazareth.
Ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây.
Giêsu nói cách êm dịu. Đúng, cách êm dịu.
Vậy hãy để những người này tự do, ta tới. Hãy hạ gươm giáo gậy gộc xuống. Ta không phải tên trộm cướp. Ta luôn luôn ở giữa các ngươi. Tại sao các ngươi không bắt? nhưng đây là giờ của các ngươi và giờ của Satan.
Nhưng trong khi người nói, Phêrô tiến lại gần, một tên hung hăng đã giơ dây ra để trói Giêsu. Ông cho hắn một lát gươm vụng về. Nếu ông ta đã sử dụng gươm tới điểm, ông sẽ cắt cổ hắn như một con cừu. Như vậy, ông chỉ làm hắn đứt cái tai mà còn dính đeo lủng lẳng và làm chảy rất nhiều máu. Tên đó la lối rằng hắn bị chết. Có sự lộn xộn giữa những kẻ muốn tiến lên và những kẻ sợ khi nhìn thấy kiếm và dao găm sáng lấp lánh.
Hãy bỏ khí giới xuống, thầy truyền cho các con điều đó. Nếu thầy muốn, thầy sẽ có các thiên thần của cha thầy để bảo vệ thầy. Và anh hãy được chữa lành, bắt đầu từ trong linh hồn anh nếu anh muốn.
Và trước khi giơ tay ra cho dây chói, người rờ vào tay hắn và chữa cho hắn. Các tông đồ phát ra những tiếng kêu bừa bãi. Đúng, tôi tiếc vì phải nói vậy, nhưng nó là thế. Người kêu thế này, người kêu thế khác. Một người kêu,
thầy đã phản bội chúng tôi.
Một người khác,
nhưng ông ta điên.
Và người khác nữa,
vậy thì ai có thể tin ông được?
Kẻ nào không la thì trốn đi. Giêsu ở lại một mình với các cảnh vệ, và con đường bắt đầu.
Lạy cha, nếu chén này không thể rời khỏi con, nhất định con phải uống, thì xin cho ý cha được thể hiện.
Nhưng sao cha nỡ bỏ con? Cha ơi, cha ơi, bây giờ con sợ lắm, linh hồn con chìm đắm trong sao xuyên với cô đơn. Chén đắng nếu được con khỏi uống, nếu được con khỏi uống, hồn con xiết bao ưu phiền. Chén đắng lẽ nào con chẳng uống, lẽ nào con chẳng uống, xin vâng ý cha mà thôi. Ôi chén đắng đau thương, chén đắng thế lương, sao nhân loại vô tâm thế. Ôi chén đắng tội tình, chén đắng nhục nhình và đau khổ của kiếp người. Cha ơi, nếu được xin cho chén này rời khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con mà xin theo ý cha.
ơi, cha ơi, đây giờ con đã đến, đây giờ con đã đến, xin cha nâng đỡ hồn con. Cha ơi, cha ơi, bây giờ con buồn lắm, linh hồn con sầu thắm, biết nói hết những gì đây. Chén đắng chẳng đành con phải uống, chẳng đành con phải uống, thì xin đi cha vuông tròn. Chén đắng lẽ nào con chẳng uống, lẽ nào con chẳng uống, xin vâng ý cha mà thôi. Ôi chén đắng hy sinh, chén đắng cha trao để con làm tròn thiên ý. Ôi chén đắng nợ nần, chén đắng một lần con xin uống thay thế trần. Cha ơi, cha ơi, xin đừng theo ý con, một xin vâng ý cha mà thôi. Cha ơi, cha ơi, xin đừng theo ý con, một xin vâng ý cha mà
quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.